chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ sự giúp đỡ của Biên, Dũng có cơ hội tìm hiểu thêm về địa bàn mới Lạng Sơn cùng các mối khách hàng chuyên buôn bán vận chuyển qua biên giới. Đối tác lớn nhất của công ty Nam Hoa tại Lạng Sơn chính là Lý Sênh. Trong một lần kiểm hàng, Tùng phát hiện hắn có trà trộn 12 kiện hàng không đúng chủng loại. Biết không qua được mắt Tùng, Lý Sênh năn nỉ anh cứ cho mang về Hà Nội bán giúp, hắn không để anh thiệt. Chuyến hàng đầu tiên do Tùng phụ trách đã được vận chuyển về Hà Nội an toàn, khiến giám đốc Dũng rất hài lòng. Sau hơn một tuần xa nhà, Tùng trở về cùng các món quà cho từng thành viên gia đình, khiến ông bà Bình và Đức rất vui. Tuy nhiên, Đức có chút lo lắng khi nghe Tùng kể nơi làm việc chỉ có Tùng và Biên. Công việc mới đã đem lại thu nhập khá cao cho Tùng. Tuy vậy, ông bà Bình cũng thấy có chút phiền khi lần về sau, Dũng ké xe chở hàng tận nhà và các tiểu thương thậm thụt lui tới để mua bán. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 8 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay. Một chiếc xe vận tải đỗ trước khu tập thể. Lần đầu tiên Tùng đưa xe chở hàng đến nhà bố vợ. Đây là số hàng anh chở ké vào đoàn xe tải của công ty. Giang Biên đã mách Tùng mánh khóe, buôn cỏ con, trốn thuế để kiếm thêm. Hai vợ chồng Tùng lễ mễ hạ những kiện hàng trên xe xuống. Sau đó họ thay nhau khuân lên cầu thang. Ông bà Bình nhìn con ngạc nhiên. Hàng xóm cũng quan sát họ với vẻ tò mò, lạ lẫm. Tùng và Đức dỡ hết hàng thì xe ô tô chạy liền. Khi hàng vào hết trong buồng riêng, bà mẹ mới hỏi: sao con không đưa hàng về kho mà lại đem về nhà, khuân lên khuân xuống cho mệt? Đây là hàng của con mà mẹ, vội nên con chưa kịp thưa chuyện với bố mẹ. Vì con là đại lý văn phòng của công ty Nam Hoa trên Lạng Sơn, nên nhiều thương gia tàu muốn con trở thành đại lý của họ ở Hà Nội. Họ giao cho con một số hàng tiếp thị bán thử, nếu ăn khách họ sẽ gửi tiếp. Con không có vốn nên phải buôn kiểu này để được trả chậm. Con lợi dụng xe công ty để giảm chi phí vận chuyển. Vì vậy con phải giữ kín chuyện này với công ty. Đem gửi cho thì họ phát hiện ra chuyện nhập nhằng này ngay. Con chỉ phiền bố mẹ vài ngày thôi. Có khách, con lấy bán ảo đi. Thu vốn nhanh để còn làm chuyến khác. Ông Bình phấn khởi khi thấy con năng động kiếm tiền. Song ông cũng lo ngại vấn đề pháp lý. Con làm ăn được bố mẹ cũng mừng. Nhưng phải kín kẽ kẻo thuế vụ. Công an kinh tế kéo đến thì phiền hà lắm đấy. Tùng trấn an: con cũng phải dè chừng, xong đã phải nhảy vào thương trường là cần có sự mạo hiểm. Trông thế nhưng vốn liếng chỉ hơn chục triệu thôi, không ai để ý đâu. Hai vợ chồng Tùng vào nhà trong xếp đặt tính toán. Ông bà Bình nhìn nhau nói nhỏ: xem ra thằng Tùng nhà mình làm ăn năng động, tháo vắt lắm. Biết thế còn hơn chục triệu ta hùn vào với nó thì có phải là lợi hơn gửi tiết kiệm không? Ông cứ đa nghi, cảnh giác nên mất hết thời cơ. Có nhiều nhạn gì đâu, mình còn hơn chục triệu cũng phải giữ phòng thân chứ. Bây giờ bà muốn canh ti với nó cũng còn kịp đấy. Hàng buôn chuyến không tham gia lần này còn lần khác, đâu đã hết thời cơ. Để tôi nói với con Đức xem sao. Hai ông bà còn đang to nhỏ chuyện làm ăn thì có tiếng gõ cửa. Bà Nga ra mở. Ba thương nhân, hai nam một nữ xuất hiện. Chào bà, cháu hỏi anh Tùng ạ. Bà Nga nhìn khách lạ từ đầu đến chân rồi mới trả lời: để tôi gọi nó ra. Bà quay vào trong gọi to: Tùng, ra có người hỏi. Tùng chạy ra gặp khách vui vẻ chào mời. Mời các anh chị vào trong này, ta làm việc với nhau cho tiện. Khách kéo nhau theo Tùng vào buồng trong, không thèm chào hỏi ông Bình. Bà Nga lại bên chồng nói nhỏ: chúng nó kéo khách đến đây mua hàng rồi lại ồn ào xóm giềng lên cho mà xem. Bây giờ nhà nào chẳng làm ăn nhưng phải kín đáo. Ô tô tải chở hàng rồi khách đến rầm rập, công an kinh tế đến hỏi thăm, rách chuyện lắm. Hai người chăm chú lắng nghe cuộc mặc cả trong phòng vọng ra. Vải này khó bán lắm, anh bớt cho bọn em 2 giá đi. Tiếng đàn bà. Hàng của tôi đang hợp mốt đấy, bớt 1 giá, cô có lấy thì huân luôn. Chùi lủi, luồn lọt trốn thuế, tôi cũng chỉ được ăn 1 giá thôi. Không ưng tôi gọi người khác. Tùng làm cao. Thôi được, lần này còn lần khác. Đàn ông gì mà bán hàng chặt chẽ thế? Còn thứ này anh tính sao? Lấy gọn cả kiện thì 350. Ôm gọn 8 kiện, tôi bớt cho tí chút. Ông anh xem hàng kỹ đi. Anh chở đến cửa hàng thì mới tới giá đó. Tôi lấy tại đây chỉ 340 thôi. Tôi sẽ cho xe lấy hàng dần và thanh toán từng đợt. Thế thì khác gì bán lẻ. Ông giao tiền chở ngay thì mới tính giá đó được. Tùng kiên quyết. Vâng, thì tôi chấp nhận. Bà Nga ngồi nhà ngoài nghe lỏm, khẽ lay ông Bình. Xem ra thằng Tùng nhà mình cũng biết buôn bán đấy chứ. Nói sát giá, mặc cả thoáng nhanh, đạt kết quả, mà vẫn không bị hớ. Có được thằng chồng tháo phát, còn Đức cũng có chỗ dựa tốt cho tương lai. Bà thương nhân đã ngã giá, trao tiền, rồi cùng vợ chồng Tùng lệ mệ khiêng vác, bê ôm những kiện hàng, lục tục xuống cầu thang. Khách đi hết rồi, Tùng vào gặp bố mẹ tươi cười. Chỉ một loáng là mọi việc trơn tru thôi, bố mẹ ạ. Những thứ con buôn có Hàn Quốc cấm không đấy? Hàn Quốc cấm thì không, nhưng lậu thuế thì có. Bà Nga rền rĩ. Trời đất ơi, con làm ăn phi pháp như thế mà không sợ tù tội à? Con sợ chứ, nhưng vẫn phải làm. Dù mạo hiểm thì vẫn có một hệ số an toàn nhất định. Con có vài chục cân, xếp lẫn vào hàng chục tấn hàng thì có thuế má hóa đơn đầy đủ. Trạm kiểm soát khó mà phát hiện ra. Mà giả sử có khám thấy thì số lượng đó không đáng truy tố. Cùng lắm là bị truy thu, nộp phạt hành chính hay làm luật lót đường thôi. Không có vốn nhận hàng tiếp thị nên con phải trốn thuế. Có bị tịch thu thì chủ gốc cũng phải chịu. Còn có gì đâu mà sợ mất. Ông Bình nhấn mạnh, mất hàng không bằng mất danh dự. Con khuân lên khuân xuống ở nhà mình, hàng xóm nhìn vào, công an kinh tế đến hỏi thăm, bắt bớ phạt vạ. Mọi người chỉ nghĩ nhà ông Bình buôn lậu phạm pháp thôi, chứ ai biết anh Tùng là ai. Đức không đồng tình với bố. Bố chỉ thần hồn nát thần tính, suy nghĩ linh tinh, tự hù dọa mình thôi. Kinh tế thị trường, ai cũng phải làm ăn, cũng phải mạo hiểm. Nếu sợ có đồng nào gửi tiết kiệm, không làm gì, tất cả chỉ trông chờ vào lãi suất để sống, thì quốc gia hưng thịnh sao được. Mạo hiểm trong kinh doanh không có nghĩa là làm ăn phi pháp. Bố mẹ khuyên can là vì các con thôi, chứ chẳng phải sợ cho mình. Tùng xoa tay kính cẩn, công bố một ý định mới. Thưa bố mẹ, con hiểu, vợ chồng con mới bước vào đời, còn khó khăn trăm thứ. Nhờ vào bố mẹ, ắt phải phiền hà đến bố mẹ. Con đã tính đường tách ra sớm ngày nào hay ngày đó để khỏi ảnh hưởng tới danh dự của gia đình. Xin bố mẹ cho con 1 tháng nữa để thu xếp. Ông Bình ngạc nhiên và có phần lo lắng. Các con định tách ra để đi đâu? Bố mẹ nói thế không có nghĩa là xua đuổi các con đâu. Ngay từ trước khi cưới, bố cũng đã nói, vô nam dụng nữ, bố coi rể như trai. Bố muốn Tùng ở đây với gia đình. Nay con đòi tách ra, bố rất buồn. Đức cũng hùa với chồng. Chúng con cũng muốn sống với bố mẹ, nhưng sống thì phải hành động, phải kiếm tiền, chứ không thể ăn gửi nằm nhờ, hầu cờ thổi cơm suốt đời được. Em Nghĩa cũng sắp ra trường, em sẽ kiếm cho bố mẹ một anh chàng rể hiền lành, trong sạch hơn. Chúng con cũng không thoái thác trách nhiệm của mình khi bố mẹ tuổi cao sức yếu. Nhưng bây giờ thì cho phép chúng con tách ra để làm ăn lập nghiệp. Bà Nga nói dỗi. Thôi thì tùy anh chị, nghĩ thế nào cho phải thì làm, tôi không can. Hai vợ chồng Tùng kéo nhau vào buồng trong. Vừa lúc đó thì Nghĩa đi học về, cô tươi cười. Con chào bố mẹ ạ. Nhìn bố mẹ ngồi buồn bã lặng thinh, cô hơi ngạc nhiên và hỏi. Có chuyện gì mà bố mẹ ỉu xìu thế? Vợ chồng con Đức đang tính chuyện tách ra riêng. Kiếm được nhà mới rồi à? Nó định thuê 1 căn hộ sống cho tự do. Nghĩa hơi ngạc nhiên và có phần thán phục. Thế thì tốt quá, riêng rẽ khỏe chơi, có gì bố mẹ phải phiền lòng. Rồi mày lại đi nốt, chúng tao ở với ai? Nghĩa pha trò. Hai cụ ôm nhau như đôi vợ chồng trẻ càng khoái. Cần gì khi ốm đau, ới cú điện thoại là con cháu đầy nhà. Cái kiểu tam tứ đại đồng đường thời nay cổ rồi. Tiện nghi hiện đại giúp con người ít phải lệ thuộc vào nhau. Anh chị ấy tự lực được bố mẹ phải mừng mới đúng chứ. Ông Bình ngẫm nghĩ, gật gù. Còn Nghĩa nói phải đấy bà ạ. Cứ để nó tách ra một thời gian xem múa may ra sao. Không chịu nổi sẽ xin quay lại ngay đấy thôi. Nếu nó trụ được, mình càng đỡ mệt. Bà Nga trách con rể. Mới kiếm được tí tiền đã kiêu ngạo hợm hĩnh. Nó đi tôi cũng chẳng thèm giữ đâu. Đến con Nghĩa sau này cũng thế. Nghĩa vui vẻ, lăn vào ôm lấy mẹ. Hoan hô mẹ, chúng con sẽ đến thăm bố mẹ luôn. Bố mẹ đừng sợ tuổi già cô đơn. Tùng cố gắng thực hiện bằng được ý định thuê nhà ở riêng. Công việc làm ăn, giao dịch, tàng trữ hàng hóa mà sống chung với ông bà trên tầng 3 căn hộ tập thể chật chội là vô cùng bất tiện. Đêm hôm xe tải đi về bất thường, rất phiền hà tới mọi người. Ngôi nhà nhỏ mới thuê của vợ chồng Tùng độc lập riêng rẽ. Ô tô tải vào tận cửa, thoát ra cũng dễ dàng. Hai vợ chồng đang bày biện trang trí lại bên trong. Tường vôi vừa quét, sàn nhà mới lát lại bằng gạch men tàu. Tùng treo những bức tranh ảnh lên tường. Đức lau giường ghế. Tùng hỏi vợ. Em vừa ý với ngôi nhà này chưa? Nó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của em. Em không ngờ anh lại tìm được một căn nhà tuyệt vời như thế. Chỉ có điều, nó mới là nhà thuê, chứ chưa phải là của mình. Hết hợp đồng họ đòi, mình lại phải đi kiếm chỗ khác. Em yên tâm, thực ra nó đã là nhà của mình. Anh muốn mua, nhưng không có tiền. Hỏi vay Dũng, nhưng bố mẹ cậu ấy chỉ đồng ý phải lấy chính ngôi nhà thế chấp cho món nợ. Nếu sau này mình không thể trả, thì hóa giá nhà bán cho chủ nợ. Anh sẽ cố gắng kiếm đủ để thanh toán trước hạn. Lúc đó, quyền sở hữu sẽ thuộc về ta. Ôi, anh tính toán khôn ngoan quá. Nếu có mất nhà, thì tiền thuê cũng đủ bằng tiền lãi. Giá đất lên có khi mình lại trúng nữa đấy. Mình nghèo thì phải dùng vốn người khác để lập nghiệp chứ. Nếu trời cho làm ăn may mắn như vừa qua, thì chẳng mấy lúc chúng ta có nhà cửa đàng hoàng. Anh sẽ mua chiếc xe bãi cho em đi làm, và khi cần chạy hàng nữa. Anh lấy đâu ra tiền mà cùng một lúc thực hiện nhiều ý đồ như vậy? Phải suy nghĩ em ạ. Chất xám là cái vốn quan trọng, tiêu đi mà không mất. Sản sinh ra năng lượng mà không cần vật chất ban đầu. Nó vượt điểm chết mà không dùng cú hích. Cưới nhau xong chúng ta chẳng có xu nào. Nhưng giờ đây anh đã có số vốn khá khá. Anh không chiếm đoạt của ai, và anh đã suy nghĩ để tận dụng cơ hội. Nhưng đã lăn lộn nơi thương trường thì không tránh khỏi bụi bặm dơ bẩn. Em đừng chê anh nhé. Em kiếm được anh chồng tài giỏi thế, đâu dám chê. Chỉ cùng đi chuyến xe buýt mà em đã chụp được anh. Có bao nhiêu chàng trai khác ve vãn mà em không đổ. Tại duyên số chăng? Tùng khoái chí tự kiêu. Khen cho con mắt tinh đời. Anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Vừa nhìn anh em đã cảm. Cần gì phải duyên số tiền định, thần linh mách bảo. Đức đấm vào vai chồng. Thôi, đừng có mà tự kiêu. Anh tán tỉnh, mê mẩn em trước, chứ đâu phải em cảm anh đầu tiên. Thì hai ta cùng yêu nhau, cảm nhau, mê nhau một lúc được chưa? Nhưng đến bây giờ thì em yêu anh hơn, mê anh hơn. Thế thì chúng ta phải làm lại đêm tân hôn trong căn nhà kỳ diệu của chúng mình. Chúng ta hoàn toàn tự do, không cần giữ ý với ai nữa. Em sẽ nồng nhiệt đón nhận tình yêu của anh trong thiên đường bé nhỏ của chúng ta. Họ vào khai trương bồn tắm trong toilet mới lắp. Họ tắm rửa, lau khô, sấy tóc cho nhau. Tùng bế Đức lên tấm đệm giường mới. Họ cảm nhận đây là thiên đường thực sự vì cả hai đều trong tư thế Adam Eva. Họ quấn vào nhau trong mọi động thái và rên lên trong nỗi vui sướng tột độ. Anh yêu em, Đức ơi. Ôi, anh Tùng, em ngàn lần yêu anh. Họ nói to, khi cảm hứng lên đến cao điểm khoái lạc. Tàn cuộc mà Đức vẫn níu kéo Tùng thì thầm. Em yêu anh thật tuyệt diệu. Anh cũng thế, nhưng yêu anh thì phải nghe anh. Kể từ nay, em không phải đi dạy trung tâm ngoại ngữ nữa. Em ở nhà coi sóc cửa nhà, nhận hàng, giao hàng. Nếu cần thì đi tiếp thị những mặt hàng mới. Dạy học chẳng được bao nhiêu, phải đi đêm về hôm, nguy hiểm lắm. Chúng ta mới bắt đầu sự nghiệp, tuy cũng có gặp vận may, nhưng còn nợ nần nhiều lắm. Ban ngày em sẽ giúp anh buôn bán, nhưng buổi tối em có thể đi dạy vài cua. Nói là ít tiền, nhưng hàng tháng cũng có trên 1 triệu. Tích tiểu thành đại, chung sức cùng anh lo việc nhà. Chẳng hơn là ngồi chơi ở nhà cho kiến thức rơi rụng đi sao? Nhưng em phải giảm giờ đi. Em dạy đến khàn cổ, bỏng họng, khô phổi, suy tim, ốm quay ra đấy thì tiền triệu cũng không đủ mua thuốc. Lại còn làm hỏng hết chương trình của anh đấy. Vâng, em phải lượng sức mình. Làm được đến đâu mới dám nhận chứ. Từ ngày lên làm đại diện cho công ty Hoa Nam ở thị xã Lạng Sơn, Tùng đã cộng tác với Lý Sinh và vài chủ hàng khác thực hiện hàng chục thương vụ có hiệu quả. Sinh vẫn là một chủ hàng có chủng loại phong phú và đảm bảo được số lượng anh yêu cầu. Tùng có chủ trương thắt chặt quan hệ với một số bạn làm ăn có tín nhiệm để hoạch định chương trình dài hạn. Anh còn đang định mở lối sang hàng xuất khẩu mà công ty Nam Hoa chưa từng làm. Vì vậy bữa nay Tùng và Giang Biên mời Lý Sinh đến văn phòng công ty để thương thảo kinh doanh. Sau khi kiểm điểm những thành quả đạt được mấy tháng qua, Sinh nói đến công việc hiện tại. Lô hàng dệt các ông đặt ngày mai về rồi. Tôi thông báo để ông chuẩn bị nhận và thanh toán hợp đồng. Chúng tôi cũng nhận luôn dự trù cho thương vụ tiếp theo. Chúng tôi cũng đang chờ và muốn ông cho thông tin chính xác về lô hàng này. Toàn là loại vải chất lượng hảo hạng, Việt Nam chưa sản xuất được. Chúng tôi lựa chọn đúng yêu cầu trong hợp đồng. Có một số loại giá cả phải điều chỉnh tí chút. Thứ tăng, thứ giảm theo thị trường thế giới. Song không có gì ảnh hưởng lớn đến thương ước của chúng ta. Điều chủ yếu là chúng tôi cung cấp thông tin mặt bằng báo giá cho lần tới. Xin ông cho tôi xem bản sao hóa đơn trước, xem có điều gì phải thỉnh thị cấp trên không. Dạ thưa ông, có ngay đây. Sinh mở cặp đưa văn bản cho Tùng. Chương trình làm việc ngày mai. 10 giờ xe đến đây. 12 giờ... ông cho bốc hàng, kiểm hóa làm hóa đơn, 2 giờ chiều thanh toán và xin ông đặt trước 100 triệu cho thương vụ tới. Sau đó chúng ta ra phòng trao đổi ngoại tệ, làm xét, chuyển ngân về công ty mẹ bên Trung Quốc. Ông nghiên cứu đơn đặt hàng của chúng tôi trước đi, xem quý vị có thể đáp ứng ra sao, rồi hãy bàn lượng tiền đặt cọc. Tùng đưa văn bản cho Lý Sinh. Vâng, tôi sẽ xem ngay. Bây giờ tôi có thể mời ông Tùng và cô Giang Biên đi đánh bài giải trí tối nay. Tôi sẵn sàng. Giang Biên, đi với anh chứ? Dạ, em còn bận chút việc riêng. Xì Đồng Sành cứ về trước. Anh Tùng muốn em đèo thì phải chờ. Nhất định anh phải chờ em chứ. Đi đánh mạc mà không có thần tài hộ mệnh thì anh đâu dám đi. Lý Sành đứng dậy, bắt tay hai người, rồi ra khỏi cửa, lên xe ô tô phóng đi. Từ ngày đi làm ăn trên Lạng Sơn, Tùng phải giao lưu tiếp xúc nhiều. Anh cố tránh những sàn nhảy, quán karaoke, ổ mãi dâm, chỗ rượu chè nhậu nhẹt. Song không thể gạt bỏ mọi thứ mà đối tác đề xuất mời mọc. Anh chọn trò chơi bài. Tùng biết là cờ bạc rất dễ mất nghiệp. Nhưng anh lại nghĩ, nếu đôi bên đều chơi đúng luật, thì xác suất thua được cũng ngang bằng. Sự may rủi cũng có, nhưng không đóng vai trò quyết định. Tổng hòa lại là ai cũng thua. Chỉ nhà cái là được, nhưng chỉ trong một tỷ lệ nhất định. Anh lại thường chơi tại nhà, nên không mất cho nhà cái. Vì thế giải trí kiểu này là vô hại. Thêm nữa, cờ bạc lại lệ thuộc cả về tài trí. Về mặt này, Tùng thường nghĩ mình có thế mạnh. Anh thông minh nên thường xử lý nhiều tình huống linh hoạt để giành tối ưu. Những lần chơi bài với Lý Sinh, anh thường thắng nhiều hơn. Vì vậy, được Sinh mời là anh không từ chối. Tùng quay về phía Biên. Em có việc gì thì làm nhanh lên, chúng ta còn đi giải trí chứ. Anh bắt đầu mê trò cờ bạc đỏ đen rồi đấy. Xa nhà, xa vợ, chẳng có việc gì cũng buồn. Sống ở cái thành phố biên giới chán ngắt này, không có trò gì tiêu sầu ngoài chơi bài. Thiếu gì trò giải trí, anh có thể đi uống cà phê, nghe nhạc, đi hát karaoke, đi khiêu vũ. Cùng lắm thì ngồi nhà xem tivi, đọc sách, thậm chí có thể tán gẫu với em. Lao vào con đường bài bạc là dễ sạt nghiệp lắm. Uống cà phê buổi tối anh mất ngủ, đi karaoke anh lại không biết hát, xem tivi liền 5 tiếng cũng chán, đọc sách lại buồn ngủ. Kéo em ngồi lại tán gẫu cũng hay, nhưng làm mất thời gian của em. Giang Biên còn đi chơi với bạn tình chứ. Chỉ có chơi bài là sôi động và hào hứng. Vận anh đang đỏ, tính nước cao tay, nên trong mọi cuộc chơi anh đều thắng. Nếu chơi công bằng đúng luật, thì tài cắn may rủi cũng chỉ dẫn đến xác suất thua thắng đồng đều. Những kẻ muốn thắng lớn chỉ có cách tìm mánh khóe gian lận. Tùng ngụy biện. Anh không mánh khóe gian lận mà trận nào cũng thắng đó thôi. Có đêm anh thu được gần 1 triệu, buôn bán cũng chẳng bằng. Anh đang bị lòng tham dẫn dắt vào cạm bẫy đó. Kẻ chơi gian thường thả cho đối thủ chút ít để rồi vét nhãn túi. Em nghĩ Lý Sinh đang định chơi với anh một vố sao? Anh không tin. Anh ta đang gây tín nhiệm với công ty Nam Hoa. Vét túi một thằng kiết xác như anh đáng bao nhiêu? Em nghi hắn, sao vẫn chơi bài với hắn? Chẳng lẽ em mưu mô gian lận trên tài hắn? Em chơi cỏ con, thua được chẳng đáng gì, lấy giải trí là mục đích. Anh cay cú ăn thua, muốn dùng cờ bạc để kiếm tiền, nên nguy hiểm lắm. Người ta chỉ kinh doanh bằng gá bạc, chứ không ai kinh doanh bằng đánh bạc. Dĩ nhiên có những kẻ dùng cờ bạc để kiếm tiền, nhưng muốn đạt được mục đích, nhất thiết phải gian lận lừa đảo. Nếu anh muốn làm giàu bằng cờ bạc, anh phải tập gian lận trước. Tùng cười tự tin. Anh nhớ hồi mới cưới vợ, ông bố vợ rủ chơi cờ. Mấy ván đầu anh thua, nhưng sau đó thì anh đã thắng áp đảo. Ông cụ tức điên mà không sao gỡ nổi. Anh rất mẫn cảm trong giao đấu. Hồi còn là sinh viên, chơi bài anh luôn thắng mấy thằng em trong ký túc xá. Lên đây chơi với Lý Sinh, anh cũng luôn luôn áp đảo. Ông ta phục tài anh lắm. Anh có năng khiếu về cờ bạc mà. Nhưng đừng vội mừng. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Dù sao thì tối nay em cũng đi chơi với anh nhé. Giang Biên thỏa hiệp. Vâng, em kèm anh đi. Em ngồi chầu rìa để kiềm chế can ngăn khi thấy anh cay cú liều lĩnh mạo hiểm. Không cần, em cứ mặc kệ anh trong mọi tình huống. Phải để anh tỉnh táo chủ động thực hiện ý định của mình thì mới thắng to được. Đàn bà chấm phõ vào là dễ xúi quẩy lắm. Biên cười. Em còn đang con gái, chứ chưa thành đàn bà. Anh vẫn nói với em là thần tài, là quý nhân phù trợ cho anh. Anh cảm ơn những ý định tốt đẹp của em. Thôi, bây giờ em đi tắm cho thân thể thanh khiết để cầu may, chúc phúc cho anh thắng bạc. Lý Sinh thuê phòng ở khách sạn Nam Kinh để đặt văn phòng liên lạc. Bàn ghế, tủ rượu, tranh ảnh đều thiết kế trang trí theo kiểu Tàu. Anh ta còn thuê 2 cô tiếp viên ăn mặc kiểu áo váy Thượng Hải làm hầu phòng kiêm chuốc rượu. Trên mặt bàn đặt sẵn cỗ bài. Sinh niềm nở mời Tùng và Biên ngồi xuống ghế. Ông ta gọi A Liên mang rượu ra. Cô hầu gái bê khay ly ra đặt trên bàn. Mở chai Mao Đài mời khách. Em mời anh, mời chị, mời sếp dùng rượu. Mỗi người nâng một cố giơ lên. Lý Sinh trịnh trọng. Xin chúc mừng công cuộc hợp tác kinh doanh của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta. Cả 3 người chạm ly và uống cạn ly rượu mạnh. Chúng ta có thể chơi bài được rồi. Ta chơi tay tư chứ. Tôi, ông Tùng, cô Giang Biên và gọi thêm A Liên vào hầu bài nữa là đủ. Tôi xin lỗi vì bữa nay không được minh mẫn. Xin mọi người cứ tự nhiên cho. Ồ, thật đáng tiếc. Cô Biên đã đến được đây lại từ chối vào cuộc chơi vì lý do sức khỏe. Thế thì chỉ còn cách tôi và ông Tùng chơi tay đôi vậy. Thực ra cô Biên không muốn đi. Nhưng vì nể tôi, nên cô đành đèo xe và nhận làm thần tài phù trợ cho tôi. Sinh dự đoán, có quý nhân phù trợ, ông sẽ lại thắng tôi như mọi lần. Hy vọng là như vậy. Biên có vẻ nghi ngờ cách bài trí chỗ chơi không bình thường. Tôi đề nghị từ nay ông nên xoay bàn dọc ra để không ai gặp phải bất lợi khi ngồi quay lưng vào chiếc gương kia. Ồ, đúng thế, chúng ta xoay ghế là đủ. Sinh miễn cưỡng thừa nhận. A Liên chia bài, rót rượu, Tùng và Sinh lên bài. Biên ngồi bên chỉ nước. Ván đầu Sinh thắng. Nhưng từ ván thứ 2, cán cân nghiêng về Tùng. Anh vui vẻ vơ tiền. Tới lúc đó, Biên nói khẽ. Hôm nay giải trí thế đủ rồi. Anh Tùng về em đèo. Đi ngủ để mai còn nhận hàng chuyển về Hà Nội. Chơi tiếp chứ, tôi còn muốn gỡ. Xin lỗi, tôi còn phải liên lạc đúng 11 giờ như đã hẹn với sếp. Từ nay, chúng ta quy ước chỉ chơi đến giờ này. Ai thua được cũng thôi. Ông Sinh bằng lòng chứ? Tôi còn làm việc trên này thì chẳng bao giờ ông hết cơ hội phục thù đâu. Đúng là ông Tùng có thần tài ngồi bên mách nước nên đỏ quá. Hẹn kỳ sau gặp lại. Họ đứng dậy bắt tay nhau, chủ tiễn khách ra cửa. Biên lấy xe kèm Tùng về. Chiếc Honda chạy bon bon trên đường vắng, lấp loáng ánh đèn khuya. Tùng ghé sát vào vai Biên thì thầm. Hôm nay anh đỏ quá, tiền cứ ao ao chảy vào túi. Cho phép anh khao em nhé. Thôi, muộn rồi, hôm khác cũng được. Em đi đến giờ này là khuya quá rồi. Con gái đi chơi về muộn, cha mẹ lo lắng lắm. Đi với anh thì an toàn quá đi chứ. Anh có nhũng nhiễu em bao giờ đâu. Biên cười tin tưởng. Anh không nhiễu em, nhưng em nhũng anh thì sao? Bố mẹ đâu có biết em đi chơi với một người hiền lành, nhát gái như anh. Anh mà nhát gái à? Có điều, vợ con rồi, anh không muốn ve vãn làm khổ ai cả. Làm khổ thì chẳng nên, nhưng mua vui thì được chứ. Tình yêu phải khổ đau dằn vặt thì mới thấm. Cứ dễ dãi êm xuôi thì chóng lụi tàn lắm. Anh đã yêu thì lúc nào cũng phấp phòng lo âu, cõi lòng tan nát. Biên nửa đùa nửa thật. Thì em đang tan nát cõi lòng đây. Như thế là em đang yêu đấy. Hãy giữ lấy cảm giác thần diệu đó. Biên thở dài. Một cảm giác đơn phương, không được chia sẻ, càng giữ lấy càng nhức nhối. Nghĩa là em yêu cái anh chàng chưa hề yêu em. Ôi, tội quá. Em có thể bật tín hiệu cho hắn. Em cho hắn ghé mắt vào sâu trong cái thiên đường bé nhỏ của em. Cho hắn ngửi thấy mùi son phấn, mùi da thịt thanh xuân mê hồn của em. Cho hắn nghe thấy những âm thanh êm dịu thoát ra từ đáy con tim sâu kín của em. Cho hắn nếm vị ngọt ngào say đắm, vị đậm đà ngây ngất của tình yêu. Cho hắn chạm vào những vùng cực cảm, những thánh địa nóng bỏng cảm xúc. Khi đó, hắn sẽ lùi dấn thân vào mê cung thần bí của em. Hắn sẽ xa bẫy ái tình và không bao giờ thoát ra được. Biên cười buồn buồn. Nhưng nếu mắt cận thị không nhìn được tới thiên đường, mũi hắn chỉ không cảm ứng với mùi da thịt son phấn, tai hắn nghĩnh ngãng không nghe nổi âm thanh của bản tình ca không lời, lưỡi hắn dị ứng với men say vị ngọt, xúc giác hắn tê liệt không nhận ra những miền thánh địa cực cảm, thì làm sao hắn có thể sa chân vào mê cung thần bí để sập bẫy ái tình? Ôi, thế thì em tiếc cái thằng vô tri vô giác bất thành nhân đó làm gì? Thực ra hắn cũng không đến nỗi mù lòa điếc lát bại liệt toàn thân như em. Chỉ vì hắn tham lam tiền bạc, mê say làm giàu, ham hố cờ bạc, đến nỗi quên đi bao điều tốt đẹp khác. Ha ha ha, cô em định bịa ra chuyện tình yêu để giáo dục anh đấy phải không? Dù sao anh cũng cảm ơn những ý nghĩ tốt đẹp của em. Nhưng anh là con người hành động theo lý trí, chứ không bị cảm xúc bản năng chi phối đâu. Anh thắng xanh là vì anh luôn khôn ngoan, mưu trí trên tài nó. Không cao tay thì mê say ham hố cũng chẳng làm gì. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 8 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.